Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét cho ý kiến vào gần 60 nội dung do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh về công tác phòng chống dịch và kiểm tra thực tế tại điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên vừa đón 1.700 công nhân đang sinh sống tại các vùng an toàn với dịch COVID-19 thuộc tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vào khu cách ly tại công ty trước khi bố trí việc làm trở lại.
Với quan điểm tiêm đến đâu an toàn đến đó, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung huy động các nguồn lực tổ chức tiêm phòng dịch COVID-19 đợt 5 đạt kết quả cao nhất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 10 tháng 8, tại hội trường lớn trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ mới. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo quân khu 1, các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Kỳ họp thứ 2 là kỳ họp thường lệ đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 trong nhiệm kỳ mới 2021-2026. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù phải ứng phó với nhiều khó khăn thách thức trong phát triển kinh tế xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện kịp thời của Tỉnh ủy, điều hành linh hoạt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép vừa tích cực quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng và khái quát về nội dung chương trình kỳ họp lần này, đồng chí cũng đặt ra một số yêu cầu về trách nhiệm của đại biểu dự kỳ họp.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang diễn biến hết sức phức tạp, với tinh thần đổi mới, cải cách hành chính, kỳ họp phấn đấu sẽ hoàn thành các nội dung đề ra trong thời gian sớm nhất, với phương châm đảm bảo chất lượng cao nhất đối với các nội dung được thông qua tại kỳ họp. Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật để xem xét trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban để Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách được đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp.
Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, sau phần khai mạc, các đại biểu làm việc tại hội trường nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày cho thấy, trước những khó khăn, thách thức và tác động lớn từ dịch COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong thực hiện các nhiệm vụ kép, vừa đẩy mạnh công tác phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nên các hoạt động phát triển kinh tế, an sinh xã hội, trật tự an ninh vẫn được bảo đảm. Một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,5%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, 2,67%, và cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung cả nước 5,64%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 361,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,65% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 13,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với cùng kỳ, đứng thứ tư cả nước và đứng hàng thứ hai vùng thủ đô Hà Nội. Tổng thu ngân sách đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Nằm trong số 20 tỉnh thành có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt 7.525 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Đứng thứ ba cả nước về giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch chính phủ giao, đạt 60%. Thái Nguyên cũng tiếp tục khẳng định năng lực điều hành của chính quyền trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ về cải cách hành chính với các chỉ số liên tục được cải thiện. Năm 2020, kết quả xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 36 bậc so với năm 2019. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số cải cách hành chính PA Index xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Đặc biệt với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ đã góp phần quan trọng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn diễn ra thành công, an toàn và theo đúng các quy định của pháp luật với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt rất cao. Qua đó, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, công tác phòng chống dịch được triển khai quyết liệt, khẩn trương, chủ động và huy động được cả hệ thống chính trị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tại kỳ họp, đồng chí Mai Phúc Toàn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá kết quả tình hình phát triển của tỉnh.
Chúng ta không những là đã hạn chế và đẩy lùi từng bước về vấn đề dịch bệnh, mà chúng ta cũng còn tiến lên thực hiện cái mục tiêu thứ hai chính của chúng ta là một kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội của toàn thể nhân dân của Thái Nguyên. Và kết quả cho đến hôm nay, các số liệu đã chứng minh là chúng ta đều đã đạt và thậm chí có nhiều cái số liệu còn vượt. Nó cũng biểu hiện lên một cái tinh thần của sự lãnh đạo sáng suốt và có hiệu quả của cấp ủy đảng rồi chính quyền các cấp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại và khó khăn thách thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những tháng cuối năm. Đó là một số dự án khởi công mới năm 2021 còn vướng mắc về quy trình thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, ra kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của luật đầu tư công. Dịch bệnh COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của người lao động, nhất là các ngành dịch vụ, các chuỗi cung ứng cho sản xuất công nghiệp. Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công của các ngành, lĩnh vực và các địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là rất lớn. Khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực còn hạn chế, khó đáp ứng được đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương. Đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Tình hình thu ngân sách sẽ phải gắn chặt với lại cái tình hình diễn biến của dịch bệnh. Để trước hết là phải tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp. Đây là điều hết sức quan trọng. Những cái gì thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn thì chúng tôi chủ động. Những cái gì mà thuộc cái thẩm quyền của cấp trên thì chúng tôi sẽ kịp thời tham mưu cùng với các ngành để tháo gỡ. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong công tác quản lý các khoản thu, trong đó đặc biệt là khoản thu về tiền sử dụng đất.
Đối với kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh và từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 diễn ra tháng 5 năm 2021 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu. Và từ kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 được tổ chức theo hình thức kỳ họp không giấy. Hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện đúng quyền hạn theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới, nhất là trong công tác thẩm tra phục vụ cho kỳ họp và hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tới các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày các thông báo, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới, những vấn đề lớn có tác động sâu rộng tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025, cũng như để tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 như quy chế hoạt động và nội quy kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, chương trình phát triển y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, chương trình phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch, đề án xây dựng thiết chế văn hóa thể thao tỉnh Thái Nguyên, đề án tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đề án bổ sung vốn điều lệ quỹ hỗ trợ hộ nông dân, danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh, chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh:
đánh giá thực chất toàn diện về những kết quả đã đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, những khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và đặc biệt là những nguyên nhân khách quan rồi chủ quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Nhằm góp phần rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ, các công trình dự án, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, sớm hiện thực hóa mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ, tại kỳ họp lần này sẽ xem xét phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đối với 64 dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, công nghệ thông tin, quốc phòng an ninh. Trong đó, riêng lĩnh vực giao thông có 7 dự án, công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng về liên kết vùng và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên phát biểu:
dự án là đường vành đai 1 liên kết các cái huyện là Phú Lương, Đồng Hỷ và Võ Nha. Các dự án phía Nam thì có cái đoạn kết nối quốc lộ 37, đường vành đai 5. Đây là những cái dự án mang chất là từng bước hoàn thành cái mạng lưới giao thông, đồng thời tăng cái năng lực kết nối và thông xe trên để phát triển kinh tế và thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Cũng tại kỳ họp lần này, có 5 nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo sẽ được thảo luận cho ý kiến nhằm tạo cơ sở quan trọng cho sự nghiệp giáo dục đào tạo trong giai đoạn 2021-2025, như đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, quy định mức thu học phí các trường công lập và chương trình phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên phát biểu:
trong cả cái nhiệm kỳ này thì nhiệm vụ chính của ngành giáo dục đào tạo sẽ phải thực hiện cái lộ trình đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông để đảm bảo thực hiện cái đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thế nên là tất cả các cái chương trình đề án lần này đều hết sức cần thiết để đáp ứng cái nhiệm vụ đó. Mặc dù là khối lượng rất là nhiều nhưng mà các sở ban ngành đều đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục Đào tạo để hoàn thành đúng theo các quy định của pháp luật.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm kịp thời hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch góp phần thực hiện tốt hơn nữa việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ cho ý kiến vào chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cùng với các chính sách của Trung ương, đây là chính sách đặc thù riêng của tỉnh đối với lực lượng này. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên nêu:
chúng tôi đã họp liên ngành với lại Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh để phân tích, đánh giá những cái căn cứ để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.
Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh:
nghị quyết này được thông qua thì nó thể hiện là cái sự động viên, tiếp tục động viên của cấp ủy chính quyền đối với lực lượng làm công tác phòng dịch, đặc biệt là trực tiếp là đối với những người tham gia làm nhiệm vụ các chốt trên bàn toàn tỉnh Thái Nguyên, để cùng với hệ thống chính trị, cùng với các giải pháp đồng bộ để nhằm giảm thiểu cũng như góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên bàn tỉnh Thái Nguyên.
Một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng được xem xét bãi bỏ theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Báo cáo tờ trình về việc đề nghị thông qua kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 60 ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, báo cáo thẩm tra và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo ghi nhận, Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch tại kỳ họp tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đúng theo các quy định và khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh. Ngày 11 tháng 8, các đại biểu sẽ chia tổ thảo luận về các nội dung được trình và tiến hành phiên giải trình tại kỳ họp. Thông tin về ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Chuyển sang tin tức trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh, chiều 9 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về công tác phòng chống dịch và kiểm tra thực tế tại điểm tiêm chủng vaccine phòng chống COVID cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Thông tin từ phóng viên Hoài Thu.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng, đầu tư và thực hiện hiệu quả. Tính đến 12 giờ ngày 9 tháng 8, trong các khu công nghiệp có 5 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, 151 trường hợp F2 đang theo dõi sức khỏe tại nhà và 391 trường hợp có địa chỉ thường trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình đang tạm nghỉ ở nhà. 95% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã được tiêm vaccine với khoảng 15.000 người, đạt gần 16%. Ban quản lý các khu công nghiệp đã đôn đốc các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện nghiêm việc test sàng lọc ngẫu nhiên cho 20% người lao động có nguy cơ cao tại đơn vị, chủ động xây dựng phương án sản xuất an toàn theo phương châm 3 tại chỗ và phương châm 1 tuyến đường, 2 điểm đón. 6 chốt kiểm soát và 5 chốt đóng đã được thành lập và duy trì hoạt động, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh đã phối hợp với các sở ngành địa phương của tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng bệnh viện dã chiến tại các khu công nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát công tác phòng chống dịch tại các địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lơ là chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đánh giá cao và cảm ơn sự tạo điều kiện đồng hành của tỉnh với doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch. Thời gian qua, đại diện các doanh nghiệp cũng đã đưa ra một số ý kiến kiến nghị, đề xuất tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đề xuất hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nói chung và các doanh nghiệp nói riêng tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác phòng chống dịch để kịp thời cập nhật những chỉ đạo, phương án phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần xây dựng các kịch bản, phương án cho mọi tình huống có thể xảy ra, trong đó đặc biệt chú trọng phương châm 3 tại chỗ nhằm nâng cao hiệu quả phòng dịch và đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh đã đạt được trong thu hút đầu tư 7 tháng qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của ban trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng và quyết định hiệu quả công tác phòng chống dịch của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh đã và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi và ưu tiên tối đa cho công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn với mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động và doanh nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất và mang tính bền vững để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại công ty Samsung Electro Mechanics Việt Nam với 500 cán bộ người lao động được tiêm trong ngày 9 tháng 8. Hiện 26% cán bộ, người lao động của Samsung Điện Cơ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp trong thực hiện công tác phòng chống dịch nói chung và việc tổ chức tiêm phòng đáp ứng các quy định, yêu cầu của Bộ Y tế nói riêng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã động viên các cán bộ, người lao động tại doanh nghiệp ở đây yên tâm tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của tỉnh. Qua kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mani Hà Nội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thăm và tặng quà động viên các chốt kiểm tra phòng chống dịch tại các khu công nghiệp của tỉnh, nhấn mạnh cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 là cuộc chiến lâu dài và nhiều cam go. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thành viên tại các chốt kiểm dịch tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên trì và đoàn kết để sớm đẩy lùi đại dịch, ổn định phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Vượt lên trên những thách thức của đại dịch COVID-19 với tinh thần sáu dám của nghị quyết đại hội 13 của Đảng, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu. Bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng năm 2021 đã được tô đậm bởi những thành tựu và con số ấn tượng.
99,67% tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn tỉnh đã bầu đủ số lượng 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 319 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 3.982 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Cuộc bầu cử đã đảm bảo được mục tiêu dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
6,5% là mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2021, cao hơn mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2020 2,67% và cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung cả nước 5,64%. Với kết quả này, Thái Nguyên xếp thứ 25 trên tổng số 63 tỉnh thành trong cả nước, xếp thứ 6 trong 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cùng với đó, giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 13,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ, đứng thứ tư cả nước và đứng thứ hai vùng thủ đô Hà Nội.
Thái Nguyên nằm trong số 20 tỉnh thành phố có thu ngân sách cao nhất cả nước, đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ và bằng 58,9% so với dự toán cả năm. Kết quả tăng thu ngân sách đã thể hiện vai trò điều hành quản lý kinh tế của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước khi phải ứng phó với đại dịch COVID-19.
Thái Nguyên đứng thứ 3 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch chính phủ giao đạt 60%. Đây là bước đột phá so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 được xem là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị và chủ đầu tư dự án trong năm 2021. Giải ngân vốn đầu tư công chính là yếu tố quan trọng góp phần để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2021.
Thái Nguyên quyết tâm đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, phát triển đô thị bằng các đề án, chương trình đề ra. Hiện tỉnh đang tập trung nguồn lực, dồn sức xây dựng tuyến đường chiến lược. Trong phát triển các dự án khu dân cư, khu đô thị được quy hoạch, Thái Nguyên đã thực hiện việc đổi mới hình thức đấu giá quyền sử dụng đất từ trực tiếp sang gián tiếp với quy trình chặt chẽ, minh bạch, công khai, đã góp phần tăng thu ngân sách và khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.
Thái Nguyên đã khẳng định năng lực điều hành của chính quyền trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ về cải cách hành chính với các chỉ số liên tục được cải thiện trong nhiều năm. Kết quả xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2020, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 36 bậc so với năm 2019. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 xếp thứ 11 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số cải cách hành chính PAYDEX xếp thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước.
Trong 6 tháng, Thái Nguyên quyết định thành lập 7 cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng với số vốn đóng góp gần 3.193 tỷ đồng. Thái Nguyên tiếp tục là nơi hội tụ của các tập đoàn kinh tế lớn. Trung tâm thương mại và siêu thị Go Thái Nguyên của tập đoàn Central Retail chính thức đi vào hoạt động với tổng diện tích 36.000 m², tổng mức đầu tư 540 tỷ đồng. Dự án đã trở thành trung tâm thương mại và siêu thị lớn nhất của tập đoàn này tại Việt Nam. Công bố quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ do công ty cổ phần Flamingo Holding Group đầu tư, có quy mô diện tích 22,5 ha, tổng vốn đầu tư 2.538 tỷ đồng. Một số nhà đầu tư lớn như công ty cổ phần tập đoàn BRG, BRG Group, công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần Greenfish cũng đã làm việc đề xuất thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình vào quy hoạch khu công nghệ thông tin tập trung cả nước với quy mô trên 200 ha, thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên với diện tích 154 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để Thái Nguyên tiếp tục thu hút các nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao, phục vụ yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
Ngày 31 tháng 12 là ngày chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Địa phương đầu tiên trên cả nước có sự kiện ý nghĩa này bắt đầu từ việc xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số. Đây là quyết tâm chính trị thể hiện sự nhanh nhạy, kịp thời nắm bắt thời cơ của toàn đảng bộ, chính quyền, các lực lượng xã hội và người dân tỉnh Thái Nguyên, là bước đi phù hợp với xu thế của đất nước, khu vực và thế giới. Trong 6 tháng triển khai, 100% các thủ tục hành chính đã được áp dụng mức độ 4, ra mắt trung tâm điều hành thông minh, xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng nền tảng công dân số, xây Thái Nguyên. Hệ thống chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đều vững như kiềng ba chân và đang đi đúng chiến lược. Mục tiêu đưa Thái Nguyên nằm trong top đầu cả nước về chuyển đổi số.
Lần đầu tiên, Thái Nguyên đặt mục tiêu trồng khoảng 7 triệu cây xanh phân tán trong giai đoạn 2021-2025. Thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị 13 về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn. Đây là sự chuyển biến lớn từ tư duy đến hành động, thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân.
Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên thực hiện chuyển đổi số trong phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh đã xây dựng website riêng phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng bản đồ dịch tễ COVID-19 điện tử giúp người dân có cái nhìn trực quan, chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thái Nguyên. Cùng với đó, hệ thống camera đã được lắp đặt tại trên 40 khu cách ly tập trung và tất cả các chốt kiểm soát vùng đang được thực hiện giãn cách xã hội. Trên 55.000 liều vaccine đã được đồng loạt tổ chức tiêm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Hiện tỉnh Thái Nguyên tiếp tục sẵn sàng về cơ sở vật chất, nguồn lực con người, chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Toàn tỉnh tiếp nhận gần 100 tỷ đồng từ các nguồn ủng hộ để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức đón gần 3.000 lao động từ Bắc Giang trở về địa phương. Điều động hàng chục lượt các y bác sĩ đến chi viện cho Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết thúc 6 tháng, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người dân và sự phát triển của tỉnh.
Với tinh thần vừa phòng chống COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Thái Nguyên đã và đang kiên định mục tiêu kép với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ phát triển của cả nước bằng những con số ấn tượng và dấu ấn nổi bật trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả đến với những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trong cả nước đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập chương trình Hoàng Quỳnh. các phát thanh viên Lê Thủy, Duy Hưng cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.